Để sư giải nốt về cái chữ đức tin. Lúc chiều này, tôi nói một chút chút về nó, nhưng mà nó chưa đủ. Sợ chỉ nói một vế lại hiểu lầm mất. Những người nhân duyên ấy, không có nhiều đâu. Tức là khi nghe một lời nói đúng, một lời nói chính kiến mà mình tin ngay và chấp nhận ngay, rất là ít người có thể làm được điều đó. Ít người có thể làm được điều đó. Cái liên quan đến một cái phẩm chất tinh thần gọi là đức tin. Đức tin thì đức tin thì mình phải ấy, đức tin là một cái rất quan trọng trong cái sự tu tập. Đức tin vô cùng quan trọng, cái đức tin là cái đi hàng đầu. Mà mình thường hiểu rất sai về cái chữ đức tin này. Đức tin là một cái phẩm chất của tâm, một cái vốn quý, một cái vốn đó không phải là dễ gì mình có được, mà không phải tự nhiên trong kiếp này mình có được. Đôi khi nó là từ những kiếp trước, nó là tài sản từ kiếp trước mình mang sang. Cũng có những người có khi từ từ nhỏ đến lớn, có khi họ cũng chẳng biết gì về đạo Phật, họ không hiểu gì về đạo Phật, họ cũng chẳng tiếp xúc, họ cũng chẳng gì cả. Họ cũng đến nhà thờ, cũng đi theo đạo Thiên Chúa, cũng chơi chơi, cũng đến xem, hỏi xem đến chỗ này chỗ kia, nhưng mà họ không 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 tin. Nhưng mà tự nhiên khi gặp chánh pháp, khi được nghe một lời chánh pháp thực sự, thì họ tự nhiên cũng rất có đức tin. Họ tin mà họ thấy thực sự nó là đúng, mà không nghi ngờ gì, và tự nhiên là mình cảm tưởng như là à, đúng, cái này là đúng, cái này mình thực sự trong lòng mình, nó như là có sẵn trong lòng mình. Và bây giờ một cái gợi mở ra, như người ta nói là có duyên đấy. Có duyên với đạo đấy. Vì sao mà như thế? Mà tại sao có người đến gặp đạo Phật cũng chẳng có đức tin, dù gặp đến chánh pháp cũng như là cũng chẳng có một ấn tượng gì? Mà tại sao có người ấy, gặp chánh pháp không đức tin, nhưng mà gặp tà kiến thì lại có rất có đức tin? Có người đến lễ Phật rồi đến đây thậm chí cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Nhưng mà tự nhiên bây giờ bảo giờ đi cầu đi cúng đi, đi đến ông hoàng này bà hoàng kia, rồi là đến chỗ này chỗ nọ cầu cúng ấy, nó tin lắm, tin thái cổ bảo cái gì cũng tin, thậm chí đến nước thánh bẩn đây là bẩn, người ta bảo uống đi khỏi bệnh cũng uống ngược này, tin thái cổ. Vì sao như thế? Vì sao có những người người ta tin tôn giáo khác, người ta không tin tôn giáo của mình? Tại sao mình không tin tôn giáo của người khác mà lại tin đúng tôn giáo của mình? Đức Phật nói rằng ấy, người nào có duyên với chánh kiến thì sẽ tin vào chánh kiến, người nào có duyên tà kiến sẽ tin vào tà kiến. Hiểu không? Ở cái duyên đó mình là mình huân tập không những trong kiếp này mà còn trong kiếp quá khứ nữa. Nhiều khi trong những kiếp quá khứ nó rất là mạnh mà mình không có ý thức được. Tại sao cũng trong một gia đình, cũng cùng một môi trường, ăn uống cùng một thức ăn, cũng học cùng một trường, một lớp, bạn bè cũng tiếp xúc như thế, nhưng mà khi mà lớn lên, hai người trong gia đình, hai anh em chẳng hạn, có người có đức tin với đạo, có người hoàn toàn không. Vì sao? Thế đấy không thể nào giải thích ở trong kiếp này được, đúng không? Bởi vì là cái gì cũng giống nhau, cũng giống trong gia đình đó, cũng tất cả mọi thứ điều kiện giống nhau, tiếp thu học vấn giống nhau, tất cả mọi thứ giống nhau. Tại sao mà có một người tin chánh kiến, một người tin tà kiến? Đó là kiếp trước mình đã là người chánh kiến, kiếp này mình gặp lại mình có đức tin liền, không cần phải ai thuyết phục. Kiếp trước mình tin tà kiến, kiếp này là mình chỉ thích đi theo tà kiến thôi. Thế thì tà kiến thôi, chánh kiến không chịu. Nên đừng tưởng là tôi tưởng là cái chánh kiến của mình là nói ra cái đúng của mình, nói ra là ai cũng theo được đâu. Không phải, nếu họ không có duyên không làm gì được, không theo được. Chữ đức tin ấy nó là một phẩm chất tinh thần, trong ngũ căn nó là tín, tấn, niệm, định, tuệ, tức là năm cái phẩm chất tinh thần mà phân biệt con người ta cao thấp khác nhau, trình độ phát triển tâm linh cao thấp khác nhau là chỗ đó. Tín, đức tin. Tấn là sự tinh tấn, sự chăm chỉ, sự cố gắng, nỗ lực. Niệm là chánh niệm, là sự ghi nhớ mình, biết mình, không phóng đãng, không lơ đãng, không phóng dật, ý thức về bản thân mình. Định là sự ổn định của nội tâm, sự vững vàng của nội tâm. Tuệ là trí tuệ. Năm cái đó là phân biệt của người ta khác nhau. Đức Phật bảo là cái quá trình tu tập là quá trình phát triển năm cái phẩm chất tâm linh đó đến mức cao tột bậc, đến mức cao nhất, đến khi đắc thánh quả A-la-hán. Đức Phật nói rằng ấy, người mà đạt được cái giải thoát hoàn toàn, đắc đạo quả A-la-hán là những người đã tu tập phát triển năm cái căn đó, năm cái phẩm chất tín tấm niệm minh tuệ đó lên mức cao nhất. Con người ta phân biệt hơn kém nhau, khác sai khác nhau ở chỗ là năm cái căn đó, năm cái phẩm chất tâm linh đó. Trong đó cái tín là cái đi hàng đầu, cái đức tin là cái đi hàng đầu. Rất nhiều người không thể nào hiểu được cái chỗ này. Đức tin nó không phải là cái loại tin mù quáng, nhưng mà cũng không phải là cái ngược lại. Đức tin không phải là cái là mình nói gì tin đấy. Cái đức tin thật sự nó không phải là nói gì tin đấy, hoặc là nghe đâu đấy thấy có lý cái tin liền, và ai nói ngọt nói dẻo cái là tin ngay. Cái đó gọi là cả tin. Trong ngôn ngữ đời thường gọi là cả tin, nhẹ dạ cả tin. Dễ tin nhưng mà lại cũng dễ bỏ. Cái đấy không phải là cái đức tin, cái chữ tín thật sự. Nhưng mà nó cũng là một phần của cái chữ tín. Nó là một biểu hiện bề ngoài ở cái bên trên của cái tín. Thấy không? Đức tin là cái chữ tín mà khi phát triển đến mức độ cao nhất thì lúc đó nó là cái sự tự tin. Sự tự tin về chính bản thân mình, tự tin rằng con đường này là con đường đúng, tự tin thật sự đây là con đường dẫn đến giải thoát, tự tin rằng không có ai thuyết phục nổi mình nữa, tất cả mọi pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Tin chắc về nghiệp quả của nghiệp, tin chắc về cái bản chất khổ của cuộc đời, cái nguyên nhân của khổ, cái con đường dẫn đến rất khổ và cái sự thoát khỏi khổ đau. Nhưng cái đó là cái tin chắc chắn này, tin chắc vào bản thân mình, chắc chắn rõ ràng đúng sai, không có ai có thể thuyết phục mình mà đường ngược lại đó. Cái đó là đức tin, cái đức tin thật sự, cái đức tin mà phát triển đến mức cao nhất, nó là cái đó. Nhưng mà nên nhớ, đó là phát triển đến mức cao nhất thì nó mới là như thế. Cái sư nói lúc chiều ấy, là cái đó phát triển đến mức cao nhất. Ngài Xá Lợi Phất ấy là một đệ tử thượng thủ đệ tử của Đức Phật. Đức Phật có hai vị đệ tử giỏi nhất, đệ tử thượng thủ đệ tử là Ngài Xá Lợi Phất là giỏi nhất, về đệ nhất về trí tuệ. Ngài Mục Quyền Liên là đệ nhất về thần thông, biến hóa các loại thần thông. Thì một hôm có một người hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một vị thánh đăng A-la-hán. Có một người hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có tin vào những lời Đức Phật dạy không? Và Ngài Xá Lợi Phất trả lời như thế nào biết không? Ngài nói Ngài không tin. Mọi người rất là ngạc nhiên, tại sao mà một vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật, một người đắc thánh quả là hắn, tại sao mà lại trả lời là không tin những lời Đức Phật đó? Người mang ngài đến trước Đức Phật và nói như thế, Đức Phật nói là đấy, vì sao lại bắt vị này không tin những lời Đức Thế Tôn nói? Đức Phật mới hỏi tại sao mà con trả lời như thế. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới giải thích: khi mình còn chưa biết một cái gì đó, khi mình còn chưa biết nó là đúng hay sai, thì mình phải dựa vào lời người khác để mà tin nó. Còn khi thực sự mình đã chứng nghiệm được, mình đã sống với nó, mình là một với chân lý, thì mình còn phải nhờ vào cái lời nói của ai để mà tin nó là thật nữa, hiểu không? Mình đã là một với chân lý rồi, nó ở trong mình sống với nó, mình cần gì phải nghe một lời nào đó người nó để mà tin nữa. Thực sự nó là mình rồi. Tin là gì? Tin là ví dụ mình chưa biết và mình nghe xong mình tin về đó, cái đó là đúng, có thể mình chưa biết là đúng hay sai, nhưng bởi vì mình tin mình nghĩ là đúng. Nhưng khi mình thực sự biết rồi thì mình đâu cần phải lời người khác nữa mà tin thuyết phục mình nữa. Chẳng hạn bây giờ từ nhỏ đến giờ ở ngoài Hà Nội không có quả này, không có quả seri này, nên là đầu tiên tôi đến đây tôi nhìn quả này tôi không biết là quả gì cả. Thầy sư mới hỏi quả này tên là quả gì. Quả này là quả seri, trông ở đỏ này, không biết ăn như thế nào. Thì mình mới trả lời là ăn nó chua chua. Thì bởi vì sư chưa biết thì sư mới tin, và nếu người đó là người hay nói thật thì sư có thể tin được là sư tin đúng quả này nó hơi chua chua. Thế nhưng mà khi mà sư nếm thử, sư ăn thử, sư biết này chua rồi, thì sư đâu cần phải lời người này nói nữa. Sư tự sư biết quả này nó chua rồi. Bây giờ có một người nói quả này là ngọt, chắc chắn sư, đúng không? Chắc chắn sư không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin nữa. Mình biết chắc chắn nó là chua rồi. Nói ra ngọt là mình biết chắc chắn đó là sai rồi, đúng không? Không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin nữa. Nhưng mà đó là mức độ phát triển tâm linh cao nhất. Cái mức đó chưa áp dụng đối với chúng ta, nói chưa? Mình phải nên nhớ như vậy. Mức đó chưa đạt được đến đâu. Mình chỉ đạt được đến cái đức tin bất động ở nơi tam bảo. Cả lúc nào? Đó là lúc đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Lúc đó là đức tin bất động tây tam bảo, tức là gì? Lúc đó ấy, là mình biết chắc chắn mình sống thật sự, mình chiều thật sự, làm tất cả các pháp, tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Mình biết chắc chắn rằng bản chất của con người sống là khổ, nguyên nhân của khổ là ái dục, con đường diệt khổ mình đã hiểu, mình đã biết, chứng nghiệm thoát khỏi đau khổ mình đã hiểu, mình đã biết. Cái quy luật nghiệp hoặc công nghiệp mình đã hiểu, mình đã biết, mình đã chứng nghiệm, nên cái đó là không còn ai thuyết phục được mình về một điều ngược lại nữa. Chính vì vậy nên một vị đắc thánh quả Tu Đà Hoàn đấy, người đoạn trừ hoàn toàn cái phiền não nghi là một trong 10 loại phiền não đấy, và đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, thánh quả đầu tiên là cắt đứt cả cụ nghi đó. Chính vì vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa về con đường đó nữa. Không còn một chút nghi ngờ đâu, không một ai thuyết phục được nữa. Nó gọi là tịnh tín bất động nơi tam bảo. Cái chuyện ngày xưa ấy là dưới thời Đức Phật ấy, là có một có một cái ông này bị cùi, bị hồi đó, mới thường đi ăn xin chỗ này chỗ nọ. Thế một bữa nọ thì mới đến cái trước cổng chùa Kỳ Viên, Đức Phật ở đó, thì thấy ở bên trong đông đông, mình nghĩ rằng mình sẽ vào đấy có khi đông người mình sẽ xin được đây. Thế ăn thì vào đấy thì đúng lúc Đức Phật đang thuyết pháp, và mọi người đang quanh rất là đông để mọi người nghe pháp, thì ông cũng vào. Lúc mọi người chưa ra thì ông vào, ông cũng ngồi nghe pháp, ông ngồi nghe xem nói cái gì. Thì trong lúc ông ngồi nghe pháp thì Đức Phật biết được tâm này, biết được căn cơ của chúng người thuyết pháp tuần tự theo phù hợp với cả cái tâm tánh của ông ấy. Thì ông nghe pháp và ông bắt đọc quả Tu Đà Hoàn, đắc đạo ở Tu Đà Hoàn ngay. Thì khi đắc đạo ở Tu Đà Hoàn xong thì lúc đó Ma Vương mới thử phá ông này, để thử ông này xem. Ma Vương mới hiện hình xuống. À, lúc giải tán buổi thuyết pháp rồi, lúc đó đang đi ở trong chùa Sục Kỳ Viên, thì Ma Vương hiện hình xuống giả làm Đức Phật, giống y như Đức Phật thế. Và mới nói với ông ấy rằng: này con, lúc đấy là ta mới nhầm đấy, mới sai đấy. Cái pháp này không phải là vô thường đâu, nó là thường, nó luôn như vậy, nó không bao giờ biến đổi đâu. Rồi là bản chất của các pháp là nó không phải là khổ, nó rất là vui, nó không phải là khổ đâu, và nó không phải là vô ngã đâu. Trong mình nó luôn có một cái tôi, nó luôn có một cái thường hằng mà đi từ đời này sang đời khác. Lúc vậy Đức Thế Tôn nói là vô thường khổ vô ngã là nó nhận đấy. Bây giờ ta Như Lai nói lại cho con nghe. Thì cái vị đó thì là sao biết được đâu là Đức Phật, đâu là Ma Vương, bởi vì hiện hình đúng y hệt như Đức Phật thật. Nhưng mà ngay lúc đó vị trả lời ngay: chắc chắn là không phải, mọi thứ trên đời chắc chắn là vô thường khổ vô ngã. Ông không phải là Đức Phật, ông là dạng Đức Phật. Khi vị ấy nói ra một câu đó là Ma Vương biết là bị lật tẩy rồi, mà Ma Vương biến mất. Đến ngay cả khi giả dạng Đức Phật ra nói trước mặt mà cũng không thể tin được. Bởi vì chắc chắn là mình đã biết rồi, mình đã biết cái này là ngọt rồi, không thể nào mà ai bảo cái này là chua, đường là chua mà mình tin được nữa. Ngay cả cha mình, mẹ mình nói mình cũng không thể nào tin. Đấy, một cái điều ngay cả một người giả dạng Đức Phật đến nói mình cũng không thể nào tin, bởi vì cái đó mình đã thực hiểu rồi. Đó mới gọi là tịnh tín hay tam bảo, là lòng tin bất động, đức tin bất động nơi tam bảo. Tịnh tín bất động nơi tam bảo là vậy. Khi một người đã đắc thánh quả Tu Đà Hoàn ấy, thì người ta nếu mà không tiếp tục tu tiếp trong cái kiếp đó, người ta không chứng được thánh quả nào cao hơn nữa, thì người ta chỉ còn phải tái sanh lại trong cõi dục giới tối đa là 7 lần thôi. Và trong 7 lần đó, mỗi một kiếp sau lại cao hơn kiếp trước, kiếp sau lại cao hơn, như cao hơn kiếp trước. Thì có thể trong 7 lần tái sanh lại đó, có thể người ta sẽ tái sanh lại làm người ở một tôn giáo khác. Chẳng hạn như tái sanh vào vùng Trung Đông chẳng hạn, thì họ vào một gia đình đạo Hồi và họ cũng phải theo đạo Hồi, họ cũng theo truyền thống đạo Hồi. Nhưng mà cái thực sự, cái hiểu biết, cái và đức tin trong tâm họ không bao giờ thay đổi. Dù rằng họ theo bên ngoài, họ theo một tôn giáo nào chăng nữa, họ vẫn biết một cái điều rằng: à, thân này không phải là mình, cái thân kiến này đã tan rồi, cái thân này không phải là mình, những cái thân tâm này không phải là mình, hiện tượng thân tâm này không phải là mình. Mọi pháp là vô thường khổ vô ngã. Những cái hiểu biết đó có thể là nó không suy nghĩ thật, nó thành lời như mình vừa nói. Có thể người ta không hiểu vô thường khổ vô ngã, không có khái niệm thế nào cái câu chữ của vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà những cái gì người ta hiểu ở trong lòng, những cái gì người ta mang theo phẩm chất tâm linh, người ta mang sang kiếp trước, dù là bộ quần áo nào, dù là tôn giáo nào, nó vẫn luôn luôn có đó, không ai có thể thay đổi được. Tịnh tín bất động nơi tâm bảo, cái đó theo họ sang mọi kiếp cho đến tận ngày nhập Niết Bàn. Mình chưa được như thế, nếu mình đang học đạo, mình chưa đắc thánh quả nào thì mình chưa được như thế. Do vậy là cái định nghĩa chữ đức tin theo cái của mình nó không phải như thế, đấy là cái đức tin của bậc thánh, còn mình chưa được như thế, mình không thể nào coi mình như thế được. Khi mà một người đã có đức tin thật sự như vậy thì cái hình thức không ngăn cản người ta được nữa. Thế nên gọi là hết giới cấm thủ rồi nhỉ. Khi đắc thánh quả Tu Đà Hoàn là không còn giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là tin vào những hình thức, những lễ nghi này nọ và cho rằng đó là con đường giải thoát. Nhưng mà khi mình đã thực sự mình hiểu được chân lý đã sống ở trong tim mình, thì nó không có bất cứ một người nào nói mình một điều ngược lại mình tin được nữa. Không có bất cứ một nghi thức, một hình thức nào có thể thuyết phục được mình điều ngược lại nữa. Do vậy là không còn giới cấm thủ. nó không còn phụ thuộc vào hình thức nữa, cái đức tin đúng nó không phụ thuộc vào hình thức nữa, cái chân lý ở trong mình rồi. Đức Phật nói rằng người nào thấy pháp tức là thấy Như Lai. À, khi mình đã chứng ngộ chân lý tức là mình đã thấy Đức Phật rồi. À, Đức Phật thật sự ở bên trong mình. À, cái bức tượng bằng đá bằng gỗ nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Nó không quan trọng đối với mình nữa. Mình biết rằng à đấy không phải Đức Phật ở đó. Đức Phật thật sự là cái hiểu biết này, cái hiểu biết mình đã chứng nghiệm chân lý Đức Phật ở đó. À, mình không xa rời Đức Phật nữa. À, thế còn những cái hình thức lễ lại bên ngoài nó không còn quan trọng đối với mình nữa. À, cái người đó người ta không phản đối cái những cái hình thức đó, có thể người ta vẫn thực hành theo những hình thức đó nếu mà thấy lợi ích. À, và nếu mà giữ theo truyền thống, nhưng mà những cái đó nó không còn có ý nghĩa đối với người ta như trước nữa. Nó người ta không còn phụ thuộc vào cái đó nữa. Chính thế gọi là hết giới cấm thủ, tức là cái đức tin thật sự nó không còn phụ thuộc vào hình thức. Đức tin ở mức cao, không phụ thuộc vào lời người khác nói, không phụ thuộc vào lời người này là một vị sư lớn tuổi nói hay là một người uy tín nói, không phụ thuộc vào à cái bức tượng này là bức tượng gì, làm bằng gì, không phụ thuộc vào bất cứ cái gì nữa, kể cả kinh sách, kể cả kiến thức đã có, không phụ thuộc vào nữa. Người ta hiểu à cái nào đúng cái nào sai, người ta biết liền, người ta không phụ thuộc vào tất cả mọi thế giới, người ta thuyết phục người ta cái lời này mới là lời Đức Phật nói. Nhưng khi người ta đọc, người ta biết là ngược với cái người ta đã hiểu ở trong lòng thì chắc chắn đó không phải là lời Đức Phật nói. Chính vì thế nên một người đã đắc thánh quả Tu Đà Hoàn là người tự làm thầy mình, người hiểu pháp là người tự làm thầy mình, không còn ai làm thầy người đó nữa, tự mình làm thầy của mình, không cần thầy nữa. Và kể cả không tu tập gì nữa, không còn gì nữa, không còn phấn đấu gì nữa, thì chắc định là cuối cùng đến 7 kiếp sau nữa họ sẽ giải thoát hoàn toàn, gọi là vị nhập lưu. Nhập lưu tức là đã vào cái dòng sông rồi, à, nước sông nó cứ thế nó chảy từ từ nó đưa mình ra đến biển, không cần phải làm gì, tự khoác tự dần dần nó đưa mình ra đến biển thôi, nhập lưu là không còn quay trở lại nữa. Đó, không còn phụ thuộc vào hình thức. À, lúc đó là pháp ở trong mình, pháp ở trong mình, cái hiểu biết đó là không thay đổi. Lúc đó mới gọi là tịnh tín hay tam bảo, lúc đó mới gọi là đức tin thực sự. Lúc đó mới gọi là đức tin thật sự. Còn bình thường chưa được như vậy. Bình thường chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào hình thức, và cái đức tin của chúng ta thể hiện ở cái hình thức, được chưa? Cái hình thức lại củng cố thêm đức tin của chúng ta. Nên đừng nghĩ rằng là mình thoát khỏi mọi hình thức mà mình không chấp nê vào hình thức. Cái đó là cái suy nghĩ mà quá, tức là đề cao bản thân mình quá, tự tin một cách quá đáng. Đức tin bình thường khi chưa đắc thánh quả, cái đức tin bình thường nó luôn luôn thể hiện qua những hình thức, nó thể hiện qua hình thức. Và đôi khi người ta rất cần hình thức để mà củng cố thêm cái đức tin đó. Nói bản thân sư, từ nhỏ đến lớn là sư tiếp xúc với nhiều tôn giáo. Hồi nhỏ một người lắm, hồi nhỏ là sư thỉnh thoảng sư là mơ đến mình mặc cái bộ y như này, mặc dù là ngoài miền Bắc là không hề có cái bóng dáng như thế này, nhưng thỉnh thoảng thấy mình mơ đến mặc bộ y như thế này, không biết là cái gì, nhưng mà thấy một cái bộ y, một cái vải đi gió bay phấp phới ở thước tha, mình thấy cái hình ảnh rất là kỳ lạ, không hiểu tại sao, hay là mơ vậy hồi nhỏ hay là mơ vậy, và rất thích được như thế, rất thích được như thế. Ngày đó đâu có biết đó là như thế nào. Thỉnh thoảng xem phim tàu thấy những người mà đóng cái phim tàu thời cổ ấy, người ta mặc những cái, người nam hay mặc cái áo dài dài nó giống giống cái y ấy, nó bay phấp phới ấy. Ở trong mơ thì như mình cũng có thể là mơ mặc bộ gần giống như thế. Hồi nhỏ ấy, là cha của sư là có quan hệ nhiều với bên giáo hội Thiên Chúa giáo, rất hay dẫn sư đến nhà thờ, ông không theo đạo Thiên Chúa giáo nhưng ông quan hệ nhiều và rất thân thiết. Rồi Hồng Y, bây giờ ngài là Hồng Y Phạm Đình Tụng này, là cái vị mà chức sắc cao nhất của đạo Thiên Chúa giáo này ở nội ở Việt Nam ấy. Hồng Y Phạm Đình Tụng ấy, là ngày đó là toàn lên chỗ ngài đấy, đến chỗ ngài. Hồi đó Hồng Y còn ở cái giáo phận của Bắc Ninh thôi. Ngài rất hay lên đó với ngài, gì ăn cơm cùng với ngài, và ở nhà thờ rất lâu, Noel nào là cũng lên đó. Ông cha của Phật sư là khách đặc biệt, khách rất là Hồng Y rất là quý trọng, lần nào đến là cũng Hồng Y cũng mời ăn cơm. Nhưng hồi còn nhỏ nhỏ là sư đã thường xuyên đến nhà thờ rồi. Có những lần nghỉ hè là cha sư là gửi vào nhà thờ, ở trong nhà thờ mấy tháng, đọc hết kinh sách của bên Thiên Chúa giáo, đến bây giờ vẫn còn thuộc, vẫn còn nhớ, đọc nhiều lắm. Và mấy cha sư đấy cũng rất là quý, cũng muốn mình theo cái đạo của họ, cũng lên nhà thờ, cũng lễ, cũng ăn bánh thánh, cũng theo họ trước, nhỏ nhỏ không có gì thấy vui thì làm vậy, cũng lên nghe giảng, rồi tối tối lên nghe giảng, nghe hát thánh ca rất là hay, đọc rất nhiều kinh Phúc Âm rồi là Tân Ước Cựu Ước các thứ là đọc là biết hết, bây giờ vẫn còn nhớ. Đọc cũng có nhiều chuyện cũng rất là hay, nhưng mà lại không theo, rất lạ, không thể nào thuyết phục của mình, không thể nào thuyết phục của mình. Nó có một cái điều ở đây này, mình thích một hình ảnh một người tu, một hình ảnh một người tu, và mấy vị cha xứ cũng là những người tu, cũng là những người độc thân tu tập tự do, và đại diện cho một cái lương thiện, đại diện cho một cái lương thiện và giao giảng những cái lương thiện, những cái điều tốt đẹp, mình thích cái đó, nhưng mà không thể nào mà theo được cái đạo Thiên Chúa đâu. Nó rất là buồn cười. Và nên khi mà đi theo các môn phái khác, chùa truyền Bắc Tông cũng thế, vô là nhìn mấy cái hình ảnh mấy cái Phật thân son thép vàng, rồi là ông A La, ông gì, hai cái ông thiện ác, rồi là những đủ thứ Phật Bà, nhìn tay nhìn mắt nó đủ một thứ trong chùa, nhìn không có một ấn tượng gì hết, đến chùa không có ấn tượng gì cả. Những cái đó nó không tác động đến tâm mình, thậm chí là những cái khác, ví dụ Nhân Điện cũng đi học cái gì nhỉ, thái cực quyền, khí công, đủ mọi thứ, những cái gì dính dáng đến tâm linh là đều đến để mà tìm hiểu xem, nhưng mà không, những cái tả kiến, những cái đó không thể nào vào được đầu mình, không thể nào tin được. Có một dạo thử ăn chay, thấy người ta ăn chay nhiều thử xem như thế nào, nhưng mà thấy nếu mà người ta bảo là chỉ có ăn chay mới là tu, mà người ta thường thử mình thấy nó chẳng khác gì cả. Mình ăn chay mãi thì tâm mình nó vẫn thân si y hệt như thường. Ăn chay thì là tu, đâu phải. Hai cái đó mình không thể nào tin được. Nhưng mà khi mà nhìn một hình ảnh một vị sư Phật giáo Nguyên Thủy, hình ảnh Đức Phật sự như thế này là động tâm liền. Là khi đọc kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy, mình đọc được chánh kiến tự nhiên là cái đó không cần ai nói, trong lòng rất là động tâm, vô cùng động tâm, và không cần ai thuyết phục mình tin chắc cái này là cái đúng, cái này là cái chân lý, cái này là cái thật sự mình đi tìm kiếm bấy lâu nay, không cần ai phải nói. Và đức tin rất là mạnh, đức tin mạnh, đi đến tứ động tâm ở bên Ấn Độ là đức tin phát sinh rất là mạnh, chẳng cần ai dạy mình lễ lạy, mình cũng lễ lạy hết lòng thành kính. Tôi biết nhiều người tu bảo họ lạy một vị sư họ rất là ngại, bảo họ lạy Phật họ cũng chẳng lạy, họ mang tiếng là người tu, nhưng mà nhiều người như thế, nhưng mà lúc đó mình lạy rất là chân thành và rất là hoan hỷ khi mà mình lễ lạy Đức Phật, lễ lạy Chư Tăng, rất là hoan hỷ, không cần phải ai dạy cả. Khi rất quý trọng cái màu y, quý trọng những vị xuất gia, mình không cần biết họ là xấu hay tốt, đúng hay sai, nhưng họ mang hình tướng xuất gia mình rất quý trọng, bởi vì mình không phải quý trọng cái cá nhân con người đó, mà mình quý trọng là cái hình tướng của một người xuất gia, đó là tượng trưng cho một cái lý tưởng cao thượng, tượng trưng trong cái gì rất là cao đẹp và cao thượng mà cả cuộc đời mình hướng đến. Do vậy mình rất trân trọng. Ngay từ đấy đó không cần ai dạy, tôi đã như vậy. Lần đầu tiên sang bên điện, buổi đêm bắt đầu hạ sân bay, từ sân bay xuống hạ cánh, đêm bắt đầu mới đến bên điện ở khách sạn và bắt đầu đi ra đường, nhìn thấy một vị sa di nhỏ nhỏ mặc cái bộ y như thế này, phát sinh đức tin liền, quỳ lạy ngay ở ngoài đường. Mình là người rất là trông rất là lịch sự, rất là đàng hoàng, nhưng mà mình quỳ lạy mà mình không hề cảm thấy mình là một người thấp kém, không hề cảm thấy là mình ngượng ngập hay là xấu hổ hay là mắc cỡ hay là cái gì cả, mà lúc đó cực kỳ hoan hỉ, vô cùng hoan hỉ và vô cùng thành kính. Cái đức tin đó không có ai dạy mình, nó phát sinh thật từ trong tâm mình, nó là diễn từ kiếp trước nó sang. Mặc dù cả gia đình sư giờ đàm không có ai theo đạo Phật, không có ai có chánh kiến cả, cái xã hội mình sống, cái chỗ sư tiếp xúc không có ai có chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến đó nó vẫn khi mình gặp lại là tự động là mình có đức tin liền ngay lập tức. Và cái hình thức lúc đó bởi mình cái đức tin, cái hình thức đối với mình nó cũng rất là quan trọng. Sáng sáng và 3-4 giờ dậy tụng kinh. Ngày đó cũng kiếm được một cái cuốn kinh mà sang bên Ấn Độ thỉnh một cuốn kinh, khi mà còn chưa biết Phật giáo Nguyên Thủy cơ, để sang bên Ấn Độ thỉnh một cuốn kinh thì đúng là cái cuốn kinh, cái kinh hạnh phúc đấy, cái kinh đầu tiên mà mình gặp và mình có đức tin, mình thích, cũng là cái cuốn là cái kinh của Phật giáo Nguyên Thủy, là kinh hạnh phúc đó. Về hàng ngày tụng đọc buổi sáng 3-4 giờ lên bàn thờ, tự lập một cái tam bảo ở trên gác và sáng lên tụng đọc dâm gian này, hàng xóm nó riêng mọi người trong nhà rất khó chịu, nhưng mà mình rất hoan hỉ và sáng nào cũng dậy rất sớm để tụng kinh. Bây giờ thì mình không như thế, nhưng mà không phải là bây giờ đức tin mình kém hơn ngày xưa, nhưng mà ngày xưa cái đó nó lại cực kỳ cần thiết đối với cả sư. Rất là hoan hỉ khi mà mình tụng kinh, khi mà lên mình lau dọn bàn thờ, rồi mình cắm những bông hoa đẹp lên bàn thờ, rất hết rất sức trẻ thành kính, thay nước rồi là thắp nhang rồi là tụng kinh xong ngồi thiền, mặc dù chẳng chưa bao giờ ai dạy thiền, nhưng mà mình tự ngồi đâu, tự ngồi ý Đức Phật ngồi thiền, mình ngồi thiền, mà thực ra ngồi thiền rất là đúng, chẳng có ai dạy cả. Cái đó không thể nào mà bảo trong kiếp này ai dạy mình, nhưng mà mình mang tới kiếp xuất sang, nhưng mà năm nào cũng làm như thế, cả năm trời, vài năm trời, rất là nhiều đức tin và rất là hoan hỉ. Cái đó không hề thường một nào, những cái đó nó tăng cường đức tin của mình ghê gớm lắm, và cái đức tin nó là một sức mạnh cực kỳ lớn đối với mình. Không có những cái thời gian đó mình không thể nào mà có được những cái bước tiến tiếp theo sau này. Rõ ràng cái hình thức là cái rất quan trọng, cái hình thức nó giúp cho mình tăng đức tin, không có đức tin không thể nào tu được. Chính vì thế nên Đức Phật mới nói rằng là mình hành thiền minh sát không đủ, mà mình phải hành cái 4 loại thiền bảo hộ. Một là gì? Một là niệm chết, mình luôn luôn niệm tưởng rằng cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, có thể ngày mai mình đã chết rồi, có thể sáng mai ngủ dậy mình không dậy tức là mình đã chết rồi. Nhìn thấy bất cứ một cái đám ma nào mình cũng nghĩ đấy có người ta vô thường như thế, mình cũng có thể như thế. Nhìn thấy một tai nạn trên đường mình cũng nghĩ cũng có thể ngày mai mình sẽ như thế. Thường xuyên nghĩ đến cái chết và mình thấy quý trọng, bởi vì thường xuyên nghĩ đến cái chết mình thấy quý trọng cuộc sống của mình. Mình phải sống những quãng đời còn lại, có thể là 1 ngày 2 ngày, 1 năm 2 năm hoặc là vài chục năm, nhưng mình sống nó hết sức ý nghĩa, và mình dành cái cuộc sống đó để làm cái việc quan trọng nhất của cuộc đời mình là tu tập để giải thoát. Thường xuyên nghĩ đến cái chết đó gọi là niệm chết, thì nó làm cho mình tinh tấn hơn, mình sống trọn vẹn hơn với giờ phút hiện tại, và mình sử dụng cái thời gian của mình một cách có ý nghĩa hơn, tinh tấn để thực hành hơn. Thứ hai là niệm tâm tử. Niệm tâm tử là sao? Niệm tâm tử để đối trị tâm sân, để phát triển cái lòng từ bi của mình lên. Khi mà mình thực hành thiền mà mình nhiều tâm sân, mình hay khó chịu, mình hay cưỡng cầu thì rất khó. Do vậy là thực hành thiền tâm tử nó làm cho tâm mình nó mềm lại, nó dễ uốn nắn. Một cái tâm nhu nhuyễn, Đức Phật nói một cái tâm nhu nhuyễn dễ uốn nắn là vậy, là có tâm tử, có cái sự thông cảm cho mình, cho người, chấp nhận được mình, người, tha thứ cho mình, cho người được, thì cái đó nó mới tâm nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, thì nó mới thực hành thiền nó mới tốt được. Thứ ba nữa là niệm bất tịnh. Niệm bất tịnh là mình thường suy xét đến cái bản chất bất tịnh của thân thể mình, cơ thể mình nó chỉ là máu mủ ngược giả, phân tiểu, tất cả những mặt, những chất bất tịnh như vậy, thân thể người khác cũng như vậy, và mình thường xuyên niệm tưởng đến cái đó thì nó hạn chế bớt cái tham dục của mình đi. Ở bên có một chuyện, một vị sư kể cái chuyện là hồi vị ở bên Anh ấy, là cái học y khoa, khi người ta học y khoa ấy, người ta cho vào một, dẫn sinh viên vào một cái phòng này, trên đó trên bàn này, để ngang ngang tầm mắt này, một cô gái mới chết trong mà lột hết quần áo ra, trông rất xinh đẹp, trông rất xinh đẹp, và nhiều người là nhìn chỉ thấy không thấy đó là người chết, thấy đó một cô gái xinh đẹp và khởi tâm tham dục lên. Thế khi bàn người ta thiết kế này, khi dần dần nó quay trở lại, quay ngược trở lại, đang nằm này nó quay ngược trở lại này, thì là người ta thấy cái mặt bên kia là thấy là cô gái nó bị cắt, cắt một nửa từ đầu đến chân này, và cái mặt lộ ra bên này là toàn thịt, toàn máu mủ thịt thà, nó có hình ảnh cô gái biến mất, trước mặt chỉ là một xúc thịt, rất là ấn tượng của người ta. Hai hình ảnh nó trái ngược nhau và nó xoay chuyển ngay lập tức và tạo nên một cái ấn tượng cực kỳ mạnh đối với tâm của người ta. Các vị sư ngày xưa cũng vậy, thỉnh thoảng là khi ở bên Ấn Độ thì người ta không chôn người chết như mình, cứ chết là người ta vứt ra rừng ấy, vào một chỗ gọi là nghĩa địa, cứ vứt hết ra đó, không chôn như mình đâu, vứt ra đó xong rồi là chồn cáo rồi những con kiên kê các thứ nó đến ăn thịt. Thì các vị sư là thường niệm bất tịnh là đến cái chỗ nghĩa địa đó, ngồi ở phía đầu gió chứ không ngồi ở phía đuôi gió, tránh cái mùi, và bắt đầu chọn một cái xác nào đó, bắt đầu ngồi cứ quán tưởng, nhìn thấy rồi máu mủ ruột tả là nó thâm tím, nó trương phình lên. Và cũng nhìn nó rất tạo ấn tượng rất mạnh trong trong đầu người ta, và nhờ cái ấn tượng mạnh đó dần dần là người ta chuyên chú vào đó và đắc định. Thì Đức Phật bảo thường xuyên mình phải thường xuyên quan sát đến cái thân thể mình nó là bất tịnh tanh hôi như thế để hạn chế bớt tham dục. Một người nào đó mình trông đẹp trai quá, xinh gái quá, nếu mà mình chỉ dừng lại ở chỗ đó là mình sẽ cái tham dục khởi lên, cái luyến ái khởi lên. Nhưng mình nhìn kỹ hơn, mình quán tưởng cái người này cũng là tóc tai máu mủ bên trong, dưới cái này cũng toàn là máu mủ ruột rà, nếu mà lộn bên trong ra như cái gối lộn ra ngoài thì mùi tanh hôi, người mẹ đẻ cũng phải chạy xa. Mình nhìn kỹ như thế, mình như thế thì tự nhiên là mình làm một cái tưởng đối lập ngược lại với cái tưởng xinh đẹp, thì tự khắc là cái tham dục nó bớt dần đi, cái tâm luyến ái nó bớt dần đi. Đó là mà để hỗ trợ cho cái thiền hành thiền của mình, để những cái tâm bất thiện, tâm tham dục mạnh nó không ảnh hưởng đến thiền nữa. Cái thứ tư là gì? Niệm Phật. Niệm ân đức của Đức Phật để tăng trưởng đức tin. Nhiều người bài bác cái đó, tu không phải là tu mình không chấp hình thức, nhưng mà không được bài bác hình thức, mà mình biết sử dụng hình thức đúng thì nó sẽ có tác dụng. Niệm ân đức Phật thì niệm tưởng là ân đức Phật, là Đức Phật là người là vị thánh, là một vị A La Hán đã đoàn tận các lậu hoặc, là người không bao giờ làm tiểu ác bất rùa bơ lơ kín đáo không ai nhìn thấy, là một người tự mình chấn ngộ chân lý, là người hiểu rõ thế gian, người thầy của chư thiên và nhân loại. Rất nhiều có chín ân đức, mình niệm tưởng ân đức Phật như vậy, thường thường xuyên niệm tưởng đến và mình phát sinh sự hoan hỷ, phát sinh lòng đức tin đối với Đức Phật. Không phải đức tin tự nhiên mà mình có được đâu, không phải tự nhiên ai nhìn Đức Phật mà cũng đức tin hoàn toàn, ai nghe lời Đức Phật dạy là cũng tin sái cổ và cứ tiếp tục là theo như rất ít người có khả năng làm được điều đó. Mà mình phải nuôi dưỡng một cách niệm tưởng đến Đức Phật. Có thể có lúc đầu có thể mình thấy hơi khiên cưỡng, hơi ép buộc, có thể mình không tin, nhưng mình niệm tưởng nhiều đó, có người rất dễ tin. Ví dụ chẳng hạn hai gái là đức tin phát sinh liền, không cần phải đặt một vấn đề nghi ngờ, nhưng có người rất nghi ngờ cái chuyện đó. Nhờ niệm tưởng đến Đức Phật nhiều, mình phát sinh đức tin, nhờ có đức tin mạnh nó mới là cái động lực chính, nó mới là cái sức mạnh của mình để mà mình tu. Không có cái đó là suốt ngày tâm nghi ngờ thôi, ngồi thiền mà tâm nghi ngờ, tu mà cái tâm nghi ngờ không biết đúng sai, còn lâu mới đến được Niết Bàn, mãi mãi chỉ ở bên ngoài thôi. Do vậy là niệm Phật là một cái pháp môn rất là hay mà rất là lợi ích, đừng nghĩ rằng nó là cái hình thức. Con người bình thường mình rất thiếu đức tin, đừng nghĩ rằng mình đi chùa lâu, mình hành thiền, mình giữ giới này nọ là mình đã có đức tin. Con người mình rất thiếu đức tin, chỉ khi nào mà đạt đến thánh quả Tu Đồ Hoàn mình có đức tin vững mạnh, vững chắc hoàn toàn, còn đâu mình vẫn rất thiếu và mình vẫn phải bồi bổ nó, mình vẫn phải biết cách tăng trưởng nó lên. Nếu mình không biết cách tăng trưởng nó lên thì mình luôn luôn khập khiễng. Đã có ai dạy mọi người làm thế nào để tăng trưởng đức tin chưa? Mình đến chùa toàn nói toàn dạy lý thuyết là thiền như thế này như thế kia, nhưng mà bảo làm cách nào để mà tăng trưởng đức tin, để mà phát triển đức tin, đã có ai dạy mình chưa? Đúng. Mình phải tìm hiểu có, và mình phải muốn có đức tin là gì, mình phải lấy đức tin nuôi đức tin, không? Lấy sự thực hành nuôi đức tin, chứ không phải đức tin tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Nếu mà mình không có đức tin ấy, thì thường là có hai cực đoan như này. Một ấy, là nhẹ dạ cả tin, mê tín dị đoan, bất cứ cái gì cũng tin, tin bông tin phèn, cái đó là một cực đoan. Cực đoan thứ hai ấy, là chẳng tin cái gì cả, chỉ tin vào những gì mình cho là đúng, cái đó là cực đoan thứ hai. Cực đoan thứ nhất thường là đối với những người ít học, đối với những người ít trí tuệ, ít học ở nông thôn chẳng hạn, hoặc là những người già cả, phụ nữ. Cực đoan thứ hai, những người trẻ, những người học nhiều, đọc nhiều, thường rơi vào cực đoan thứ hai. Cả hai cái chẳng có nào có phải là đức tin thật cả, toàn là kẻ thù của đức tin, có hiểu không? Đó, mình phải hết sức cảnh giác cái đó. Thế nên tại sao mà trong ngũ căn tín tấn niệm định tuệ là tu, là mình phải cân bằng giữa đức tin và trí tuệ và cái tuệ, giữa tinh tấn và định. Nếu mà tin nhiều quá mà không có cái trí tuệ đi cùng, nó trở thành mê tín, nó trở thành cực đoan thứ nhất. Nếu mà tuệ nhiều quá, tuệ đây là không phải là cái tuệ giải thoát đâu nhé, đây vẫn là cái tuệ này vẫn là cái gọi là suy xét về kiến thức và tư duy, mà nhiều quá thì là nó trội hơn đức tin, lúc đó thì con người trở thành là hồ nghi, chẳng tin một cái gì cả, chỉ tin vào chính cái tư kiến của mình, chỉ tin vào chính cái tư kiến của mình. Và như vậy là cái ngã mạn khởi sanh. Nếu mà tinh tấn nhiều quá thì tâm nó bị trạo cực, tâm nó bất an, nó không ổn định. Nếu mà định nhiều quá thì tâm nó chỉ độ, nó trì trệ, nó không phát sinh được trí tuệ. Do vậy là phải biết cân bằng tinh tấn và định, cân bằng giữa đức tin và trí tuệ. Tuệ thì có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là những cái hiểu biết về kiến thức, chẳng hạn như là mình đến chùa mình nghe pháp, hay là mình đọc sách mình hiểu đấy, cái này là con đường tu như thế này, bát thánh đạo như thế này, vô thường khổ vô ngã, rồi là vi diệu pháp phải đủ mọi thứ ABC. Đấy mới chỉ là mặt kiến thức, là cái nông nhất. Cái thứ hai ấy, là tư duy, mình hiểu pháp và mình phải tư duy về cái điều đó để nó ăn sâu hơn, thì cái đó gọi là trí tuệ do tư duy, gọi là tu tuệ. Cái thứ ba là trí tuệ trực giác do tu tập, do hành thiền tu tập để phát triển cái trí tuệ trực giác. Trí tuệ trực giác này là sâu nhất và có sức mạnh nhất, nó có sức mạnh cắt đứt phiền não và dẫn đến thánh quả. Ba các loại trí tuệ đó. Thì nếu mà thực sự có tu tuệ thì tất nhiên là phải có đức tin, có cái tín thật sự thì mới có tu tuệ, có tu tuệ thì sẽ có tín thật sự. Nhưng mà trước khi mà mình đã có tu tuệ đó, mình vẫn còn đang tu mà, mình đã có tu tuệ đâu, mình hoặc là mình mới có một chút tín, thì mình vẫn phải sử dụng văn tuệ và tư tuệ, mình vẫn sử dụng kiến thức về pháp, cái hiểu biết về pháp và những tư duy thuận theo pháp, theo dòng pháp, để mà mình tăng trưởng các thiện pháp lên, tăng trưởng cái đức tin lên. Nhưng mà nếu mà mình lệch quá về cái đó, là dần dần chính cái đó nó sẽ phá hoại cái con đường tâm linh của mình, phá hoại luôn cái đức tin. Biết sao? Nên có một chuyện này nha, nhất là những người mà hấp thụ nền văn hóa phương Tây, những người phương Tây là chuyên môn bị cái đó. Những người phương Tây đến với đạo Phật hoặc những người học nhiều, đọc nhiều, hoặc là những người mà thiên về lý thuyết, thiên về tư duy quá, đến đạo Phật là chuyên môn bị cái trò đó. Có một lần khi sư ở Tây Lan thì có một cậu này người phương Tây đến em nhân chuyến đi đi thăm một số thắng tích Phật giáo ở Tây Lan. Thì đến cái chỗ mà chỗ này tương truyền là Đức Phật lần đầu tiên đến Tây Lan, thì tôi nói à cái chỗ này chỗ tháp thờ này thánh dấu cái nơi Đức Phật đầu tiên đặt chân đến Tích Lan ở đây. Thì người đó cái người phương Tây nó mới hỏi làm sao mà Đức Phật đến được đây, tôi tưởng là đến cái chỗ đầu tiên đặt chân đến nó phải là ở chỗ bờ biển chứ, bởi vì Tích Lan nó cách biển Ấn Độ một eo biển mà. Thì sư mới nói rằng không, Đức Phật bay, Đức Phật dùng thần thông bay đáp xuống chỗ này, chỗ này là chỗ đầu tiên. Cái người đó phá cười lên, cười phá lên, làm như là nghe một câu chuyện rất là trẻ con, đúng không? Và nói một cách chế giễu rằng Đức Phật bay à? Đức Phật bay bằng máy bay hay sao? Ghế hạng nhất hay là ghế hạng thường? Lúc đó sư không nói gì nữa. Những người đó hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa. Bởi vì sao? Bởi vì những con người đó là những con người rất thiếu trí tuệ. Người ta chỉ hiểu theo những cái gì họ cho là đúng ở trong tâm. Còn những cái họ không biết thì họ cho là sai hết. Cái đó là một cực đoan. Những cái gì mình biết mình cho là đúng và mình tin theo hoàn toàn, và lấy cái đó để đánh giá những thứ khác, cái đó là cái cực đoan, mà cái đó là cái thiếu trí tuệ. Mà tin hoàn toàn vào bất cứ cái gì người ta nói cũng là cái thiếu trí tuệ nữa. Hai cực đoan, hiểu không? Có rất nhiều điều mình không biết, nhưng mà không có nghĩa rằng là nó không đúng. Mắt con người này đã không hề nhìn đến tia cực tím nữa, mình không hề nhìn thấy cái tia cực tím đó, nhưng con ong nó nhìn thấy, con ong nó nhìn thấy tia cực tím, mà mắt con người không nhìn thấy. Nhưng mà không nhìn thấy không có nghĩa là nó không có, đúng không? Và mình cứ nghĩ rằng mình không nhìn thấy nghĩa là nó không có, tức là mình là kẻ ngu. Có rất nhiều điều mình không biết không có nghĩa rằng nó không có. Kiến thức của mình, con người mình không phải là vô hạn, có vô số thứ mình không biết. Nên tại sao mà người ta phân ra nhiều chuyên ngành khác nhau ấy, người chuyên ngành này có thể không biết người chuyên ngành khác, đúng không? Đánh cờ tướng thì không biết chứ chắc có phải là biết bơi, biết bơi chứ có phải là nghề tướng. Một người có thể thắng cả hai người vô địch thế giới ở chỗ đó. Một cậu bé cậu khoe là con vừa thắng cả vô địch cờ tướng thế giới và vô địch bơi lội thế giới. Cha mẹ hỏi sao mà con thắng được lại giỏi thế? À, con đánh cờ tướng với cái ông vô địch bơi lội, và con này và con thi bơi với cả cái ông đánh cờ tướng, ông vô địch cờ tướng, thế là con thắng cả hai. Con người không phải là toàn năng, không phải là toàn diện, có rất nhiều điều mình không biết. Và không phải là cái những cái mình không biết, những cái vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mình nghĩa là nó không đúng, không phải như thế. Nhưng mà đa phần chúng ta toàn như thế hết, rất nhiều người trong chúng ta như vậy. Cái gì mình không biết, cái gì mình cho là không phải, không hợp với cái suy nghĩ của mình, không hợp với cái suy nghĩ của mình là mình phủ nhận nó liền. Cái văn hóa suy lý dựa quá nhiều vào suy lý như vậy rất phổ biến ở thế giới phương Tây hiện nay, và bây giờ tràn sang cả phương Đông nữa. Cái văn hóa nó đối ngược với cả văn hóa phương Đông từ thời Đức Phật, là người ta dựa vào cái, người ta không dựa vào cái đầu óc, cái sự suy nghĩ, mà người ta dựa vào cái trực giác. Cái đó là cái đối lập giữa hai bên. Một là dựa rất nhiều vào suy nghĩ, dựa hoàn toàn vào suy nghĩ và lấy cái đó làm tư chuẩn. Cái thứ hai ấy, là dựa vào trực giác. Cái trực giác là cái ở phương Đông, cái suy lý là cái ở phương Tây. Và đa phần rất nhiều người đến với đạo Phật là lấy cái suy lý đó để mà đo lường đạo Phật, hoàn toàn sẽ dẫn đến một cái là ngã mạn rất là tăng, và không có đức tin thật sự, không bao giờ chạm được đến cái cốt lõi thật sự của đạo Phật. Đó là gì? Đó là cái trí tuệ trực giác. Cho nên rất nhiều người phương Tây đến với đạo Phật ấy, đến nghiên cứu đạo Phật ấy, họ có thể trở thành những học giả rất giỏi, nhưng họ không bao giờ đạt đến cái cốt lõi của đạo Phật, không bao giờ đến được cái thật sự là cái lợi ích chân chính của giáo pháp. Đức Phật nói những người đó là gì? Dù người nghe nhiều kinh điển, biết nhiều kinh điển, không học, không hành pháp tùy pháp, như kẻ săn bò người không phần sa môn hạnh, những người đó giống như kẻ chăn bò cho người khác thôi, không hề có được lợi ích gì từ cái con đường tu tập cả. Sư Lan Minh Lan, sư gặp sư đã sư học thạc sĩ Phật học bên Tinh Lan, tốt nghiệp thạc sĩ Phật học bên Tinh Lan, sư gặp rất nhiều vị học giả bên đó, có những vị học giả phương Tây, cũng có những vị học giả Tinh Lan, và những người đó họ có thể nói vinh vách trong tam tạng có những cái gì nói vinh vách rất là thuộc, Pali rất là giỏi, Pali giỏi ghê lắm, nhiều vị sư thua xa, và họ có thể vinh vách vinh vách, nhưng mà vẫn họ vẫn không thực sự hiểu đạo Phật. Họ có những cái tà kiến, vẫn rất là tà kiến, rất là buồn cười. Họ rất là hiểu về mình lý thuyết vinh vách, nhưng mà họ vẫn không tin vào những cái điều mà rất đơn giản. Thế chắc họ đã không tin những chuyện Đức Phật có thần thông hay không. Đối với họ những thứ đó nó quá xa vời, nó không kiểm chứng được. Và thậm chí họ có những lý luận rất là buồn cười như thế này: à, chỉ cần hiểu được pháp, hiểu trên mặt lý thuyết ấy, là có thể là dứt bỏ thân kiến, là quả tu đạo hoàn rồi, là tu đạo hoàn rồi. Thậm chí còn đến mức như vậy, thế nên rất tà kiến, nó dựa quá nhiều vào cái kiến thức và cái suy lý là trở thành dạng như vậy. Dưới thời Đức Phật cũng có rất nhiều người như thế, có rất nhiều người sư ngoại đạo, những ngoại đạo ấy, là đến chuyên môn là tranh luận với Đức Phật thôi. Có những người đến hỏi câu gì Đức Phật im lặng chẳng trả lời gì cả. Ông kia nói mãi mà hồi chẳng thấy Đức Phật nói năng gì cả. Đi ra xong rồi đi nói tưởng Đức Phật cao siêu thế nào, thấy mọi người thế nào, đến không trả lời được một câu, không nói được một câu, im im thít. Thế khi mà các đệ tử mới hỏi Đức Phật, thế tại sao mà Đức Phật không trả lời ông ấy? Đức Phật bảo những con người này ấy, cái tà kiến nó quá nặng, nói thử gì họ không hiểu, nói thì họ chỉ thêm hồ nghi, thêm tranh luận vô ích, vì vậy ta không trả lời, hết thuốc chữa. Có nhiều người cũng rất hết thuốc chữa như vậy. Thời đại ngày nay nhiều người hiểu Phật pháp rất nhiều nhưng mà đúng là hết thuốc chữa. Để ý mà xem, những người học rất nhiều về Phật pháp, hiểu rất nhiều về Phật pháp, hiểu rất nhiều về lý thuyết, hầu như là không có ý định đi thực hành hay thực tế. Rất khó để lôi những con người đó đến chiếu thiền, rất khó để cho những con người đó thực sự hiểu được. Bởi vì luôn luôn khi đến đi thiền luôn luôn họ có những khói trong đầu rồi, họ thực hành theo những cái họ hiểu trong đầu, chứ không bao giờ thực hành theo cái lời thiền sư hướng dẫn. Cái ngã mạn họ rất lớn, và cái chấp thủ họ vào cái kiến thức họ rất là mạnh, đó là một cái bẫy rất là nguy hiểm. Mình để ý xem có những người như thế đấy. Có rất nhiều người là họ lý luận về Phật pháp rất là giỏi, hoặc là họ dạy thiền, họ thuyết về thiền nữa cơ, nói rất là hay, rất là có lý. Thế nhưng mà cái hành xử thực tế của họ vẫn cho thấy họ vẫn làm cái rất là phàm phu, phiền não cũng là rất lộ rõ, cái ngã mạn cũng rất lộ rõ, nhưng mà bản thân họ không nhìn thấy. Và kể cả những người khác cũng vậy, chuyên về cái mặt kiến thức lý thuyết quá, chuyên về mặt lý luận quá, không bao giờ họ cũng nghĩ rằng thế là họ đã hiểu đạo, nhưng mà họ còn xa đạo rất là nhiều, xa đạo rất là nhiều, cái đó đến cái thực tế còn rất là xa. Và khi đôi khi nó cái bẫy của nó là gì, họ nghĩ rằng mình hiểu biết nhiều như vậy, mình suy lý nhiều như vậy, à nghĩa là mình đã hiểu đạo. Hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Tại sao mà Phật pháp chia làm hai, pháp học và pháp hành? Không phải đơn giản tự nhiên chia làm hai. Nếu mà học mà hiểu được thì cả thế giới này đắc đạo hết rồi. Đức Phật không phải chia làm hai như vậy. Phần sự là pháp học, pháp hành khác. Pháp học là học ở lý thuyết, nhưng mà khi đi thực hành ấy, là người ta phải bỏ hoàn toàn cái lý thuyết đó, là người ta thực hành theo một vị thiền sư chỉ dẫn từ A, B, C, từ A đến Z, bỏ cái pháp học đó đi. Một vị lầu thông tâm tạng khi đi thực hành vẫn cứ phải đến tìm đúng một vị thiền sư và thực hành theo lời vị đó, chứ đâu phải là lấy kiến thức mình ra thực hành được đâu, hoàn toàn không. Bên Miến Điện hồi xưa bên đó, hồi hành thiền chung với cả một vị là nhị tạng, thì chưa phải tam tạng, nhưng mà trong ba tạng thì vị thuộc lòng hai tạng mà, nhị tạng lớn tuổi lắm, có 70 tuổi rồi, rất là có uy tín, rất nhiều người kính trọng, nhưng vị rất khiêm tốn. Khi đến thực hành thiền là vẫn thực hành với vị thiền sư gì, mà thiền sư gì lúc có rất nhỏ hạng, lúc đó còn có mấy hạ, chưa đầy 10 hạ, vẫn rất là nhỏ hạ, và Thế Thu gì thì hầu như không biết chữ Pali tí nào, bởi vì là ngài từ cư sĩ mà đi xuất gia mà Pali hầu như là biết rất ít, hầu như không biết gì cả, và cũng ít đọc sách, ít đọc Phật pháp, hầu như chả bao giờ ngài đọc sách cả. Đó, chủ yếu là nghe ngài sư minh dạy thôi. Đó, nhưng mà ngài có pháp hành và ngài dạy, và cái ngài nhị tạng kia rất khiêm tốn thực hành theo hoàn toàn những cái gì Thiền Sư nhìn dạy, và cũng trình pháp dạy, hoàn toàn không mang những cái kiến thức, những cái thuộc lòng trong tâm mình ra để mà hỏi hay là để mà thực hành đâu, mà vẫn trình pháp một cách rất chân thực với cả vị Thiền Sư, và Thiền Sư chỉ cho cũng thực hành như vậy, rất khiêm tốn, hàng ngày lên ngồi thiền cùng với các vị sư nhỏ hạ, cùng mọi người y hệt như nhau. Vậy ta có như vậy, mình đã được như thế chưa? Dưới thời Đức Phật cũng thế. Dưới thời Đức Phật có một vị học thuộc lòng tam tạng rất là giỏi, mà tên là Pothila. Vị này có rất nhiều học trò, và rất nhiều học trò học pháp học với vị ấy, xong rồi thực hành là đều đã đắc quả A-la-hán rồi. Nhưng mà riêng vị ấy thì vẫn là phàm phu. Vị ấy, khi mà pháp học nhiều, vị rất là ngã mạn, vị nghĩ rằng mình là thầy của bao nhiêu người, và mình thích đắc quả A-la-hán lúc nào thì mình thực hành cái là đắc quả A-la-hán, và rất là ngã mạn, nghĩ rằng mình đã hiểu pháp và tất cả mọi người là đều thua mình. Thế vị ấy thường đánh lên lễ Phật, thì mỗi lần đến thì Đức Phật nói ông Pothila rỗng không đến rồi đó. Khi mà đảnh lễ về thì Đức Phật bảo Pothila rỗng không về. Thế là vị này nghĩ rất là chấn động tâm mình, tại sao mà Đức Phật lại cứ gọi mình là rỗng không nhỉ? Chắc là Đức Phật cho rằng là mình chỉ biết lý thuyết chứ trong tâm chưa có gì. Thế là vị bảo thôi, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hành. Vị nghĩ rằng mình thực hành thì sẽ rất là nhanh thôi. Thế khi vị đến xin học ở các thiền sư, các vị thánh tăng A-la-hán thì chẳng vị nào nhận cả, bởi mọi người thấy là cái ông này ngã mạn quá, dạy không được hết thuốc chữa, không chịu nhận dạy, đến ai cũng không dạy. Thế là cuối cùng phải tìm đến một vị thánh tăng A-la-hán mới có 7 tuổi, là một vị sa-di thôi, nhưng mà đắc quả A-la-hán, đến hạ mình, chịu hạ mình xuống nhận một vị sa-di có 7 tuổi làm thầy. Thì cái vị sa-di cũng biết ông này rất là ngã mạn, thế thì bây giờ phải bẻ gãy cái ngã mạn của ông này thì mới dạy. Bây giờ bảo được rồi, nếu mà ông chịu học thì bây giờ tôi bảo cái gì ông phải nghe theo, ông có chịu như vậy không? Mà chịu. Thế bây giờ cái hồ nước kia ông nhảy xuống đi, nhảy xuống hộp xuống cho bùn đến tận đầu. Ông chịu làm vậy, làm bùn đến tận đầu, thôi bây giờ đi lên bờ thôi, làm theo nhất thôi, cái gì bảo cái gì cũng làm theo. Thì lúc đó vị sa di thấy ông này bây giờ là ông đã bỏ được ngã mạn đấy, ông mới thực sự thành tâm học đây. Thì lúc đó vị ấy mới dạy, vị dạy thiền, vị dạy thiền cho cái vị tam tạng đó, và vị tam tạng thực hành một thời gian thì đắc quả là hắn. Lúc đó vị mới hiểu rằng đúng thật sự trước kia mình giống không, những cái gì mình thực sự chứng nghiệm nó khác xa những gì mình vẫn dạy người ta. Là đó là cái câu chuyện của vị Pothila giống không đó. Mình đã được như thế chưa? Rất nhiều người tu đã thuộc lòng tam tạng chưa? Nhưng mà mình toàn tự thực hành theo bản thân mình, tự biên tự diễn. Đôi khi mình đến thực hành mang một cái tâm ngã mạn, mình thực hành nhưng mà thực sự mình không thực lòng tin những cái gì thực những người ta dạy, nhất là về pháp hành. Và mình thực hành những kiểu này, mình thử xem sao. Giống như là thử chơi thôi, chứ không phải là thành tâm học, không phải là thực lòng mình tin vào đó. Và mình thực hành, nhưng mà đôi khi mình thực hành, mình nghe như vậy, nhưng mà khi thực hành, mình vẫn thực hành theo cái hiểu của mình, theo có bao nhiêu sách vở, đủ mọi thứ mình học từ trước đến nay. Đôi khi cái đó lẫn vào vô thức mà mình không hề biết, mình vẫn thực hành theo cái kiểu của mình, chứ không phải theo cái kiểu của thiền sư dạy. Từ trước nay sư đọc rất nhiều người như thế, cả những người đấy không đi đến đâu cả. Họ thực hành nhưng mà vẫn với cái tâm ngã mạn, họ thực hành nhưng mà không thực sự thành tâm, và thực hành theo không có đức tin, không có lòng tin. Thế nên hành đến đâu cũng chẳng đi đến đâu, càng hành nhiều càng kẹt sâu và càng ngã mạn. Rất nhiều người như thế, và những người thế thực sự là hết thuốc chữa, không ai có thể chữa được cả. Do vậy mà mình phải hết sức cảnh giác với cái đó. Cái đức tin là rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng ấy, là mình hiểu thế là được. Đừng nghĩ rằng là mình không cần hình thức. Những cái đó vô cùng nguy hiểm. Những cái đó là những cái ngã mạn tận sâu mà mình không hề nhìn thấy. Ngài Ajahn Chah nói rằng ấy, nếu mà không có trí tuệ, tu mà không có trí tuệ thì mình phải dựa vào đức tin. Nhưng mà đa phần con người chúng ta cứ nghĩ rằng mình có trí tuệ rồi nên chẳng cần đức tin nữa. Cái ngã mạn của người ta lớn lắm. Người ta nghĩ rằng mình có trí tuệ rồi. Nhất là những người mà đã từng học nhiều, đọc nhiều, hiểu nhiều, giảng dạy nhiều, nghĩ rằng mình có trí tuệ rồi và không cần đến đức tin nữa. Những người đó là mất cả chỉ lẫn trải. Cái đức tin rất là cần thiết. Đức tin rất cần thiết. Tại sao chúng ta giữ giới? Chúng ta giữ giới bởi vì có đức tin thì chúng ta mới giữ giới. Chúng ta tin, chúng ta không biết là sát sanh là nó sẽ quả như thế nào đâu. Bởi vì mình đã chứng nghiệm đâu, mình đâu có con mắt nhìn thấy đời trước đời sau mình thấy được đó. Nhưng mà bởi vì mình có đức tin, mình giữ giới bởi vì mình tin. À, Đức Phật nói như thế là mình tin và mình giữ theo. Chứ còn đợi đến khi nào cái con người mà suy lý là thường như này, bao giờ mình phải thấy thực thì mình tin, không thực mình không tin. Nếu mà chỉ suy lý như thế thì không bao giờ chúng ta phát triển tâm linh được. Không tin làm sao chúng ta giữ giới, không tin làm sao mà chúng ta thực hành thiền để mà đi đến giải thoát. Mình đã thấy giải thoát như thế nào đâu, mình phải tập trung đức tin thì mình thực hành theo thì mình mới đến được chứ. Bây giờ cái đức tin không có, mình nghĩ là bao giờ sập sờ trước mắt mình mới tin, thì làm sao mà chúng ta giữ giới được. Giữ giới là phải có đức tin là mới dạy. Đức tin ấy, người có đức tin thường thường thể hiện ra bằng hình thức. Bên Phật giáo Nguyên Thủy khác với Phật giáo Bắc Tông một cái là cái sự cung kính, cái hình thức, cái cung kính nó đôi khi cũng rất quan trọng. Có một lần là sư ra Nha Trang thì đến thăm một cái chùa ở chùa Long Sơn, một cái Phật tử dẫn đến thăm chùa đó, thì nên thăm bức tượng Phật rất lớn ở trên đỉnh đồi đó. Thì đi vòng vòng thì thấy có một cái ông cư sĩ Bắc Tông mặc bộ nó nâu nè, ông đang vái một cái, thì sư cũng gật đầu xong đi tiếp. Thì em thấy mặt ông kia rất là sân, mặt cái ông vừa vái mình á, vừa vái sư cũng rất là sân. Thì cũng chẳng đấy, thì lúc sau thì cái người Phật tử đi cùng với sư mới giải thích rằng là Phật tử Bắc Tông ấy, là họ tới chùa họ vái các vị sư và các vị sư cũng vái lại như thế. Cứ để đến chùa mà xem, đến đến chùa Bắc Tông mình sẽ thấy mình vái lại các vị sư này, các vị sư cũng vái lại như thế. Và quý vị cái người cư sĩ Bắc Tông đó thấy sư không vái lại thì rất là sân. Trong khi bên Phật giáo Nguyên Thủy không có chuyện đó. Các vị sư, các vị tỳ kheo đại diện cho tăng bảo không bao giờ đi lễ lại cái người đời, không bao giờ có chuyện đó. Ở bên Thái Lan chẳng hạn, mà có một vị sư cũng vậy, có một vị sư tuy là bên Nam Tông nhưng mà trước kia là bên Bắc Tông, vẫn quen quen cái kiểu đó. Thế khi bên sang Thái Lan thì thấy có Phật tử người ta cung kính đảnh lễ lắm, đi bát cất thực trời mưa lầy lội như thế mà Phật tử người ta vẫn quỳ giữa chỗ này đó, người ta đảnh lễ. Thì vị kia mà thấy áy náy trong lòng mới chắp tay phát xá lại theo kiểu Bắc Tông. Mấy người Phật tử hết sức kinh hãi, van lại mà bạch sư, sư không được làm như thế, sư không nên làm như thế, chúng con tổng phước, con xin sư đừng có làm như thế. Vị sư kia rất là xấu hổ, mà mình là vị sư mình không hiểu được cái chuyện đó. Cái đấy lại là cái cực kỳ quan trọng. Cái đó thể hiện đức tin và cái đó tăng trưởng đức tin. Tại sao mà khi lần đầu tiên sư ra mới niệm sư lễ lại một vị sa di nhỏ tuổi ngay giữa đường mà sư không hề cảm thấy xấu hổ, không hề cảm thấy gì mà cũng rất hoan hỉ. Ở bên Miến Điện ấy là người ta rất có đức tin. Cái chỗ mà thì miện sư Minh đã từng đến rồi đúng không? Bây giờ dân làng đấy rất đã giàu khá ngày xưa. Ngày xưa cách đây hồi xưa mới đến nghèo ghê gớm lắm. Toàn là nhà vách lứa này, nhà ruột này. Có khi là giàu nhất thì chỉ có xe đạp thôi. Ngày nào cũng có cũng ra để bát chư tăng, dù những đồ ngon nhất là mang ra để bát chư tăng, dù ở nhà nheo nhóc đến đâu ấy. Cả cái làng đó nuôi mười mấy ngôi chùa, cái làng nhỏ mà nghèo như vậy, nuôi mấy mấy ngôi chùa, hầu như nhà nào cũng có người đi xuất gia, không xuất gia tu nữ thì xuất gia sư tăng. Và đi bắt đầu đường ấy, trẻ con xếp hàng này, lớp này, mưa gió xếp hàng quỳ lại sư tăng, mỗi vị đi qua là lại một lần, lại không biết mấy chục tá quỳ lại một hàng như này, không ai bảo cả. Cái đó là thành truyền thống rất là cung kính. Có một lần tôi đi bát ấy, thì có một bà già trời mưa ướt mà quỳ ở dọc đường mà lễ lại, thì bà ấy có một cái khăn quàng mới tinh mới mua. Bà biết khăn mới mua người ta mang ra làm gì không? Nó trải ở chỗ lễ nội để cho sư tăng đi qua đó. Cái đồ mới nhất, cái đồ mới mua nhất là người ta thường làm như thế, mang ra để làm cái phước họ, chứ họ không mặc ngay đâu. Mang ra ấy, một số người nước ngoài, người phương Tây thấy thế thì ngại, đi né qua hàng bên. Khi đến chỗ sư đấy, à sư dẫm lên cái khăn đó đi, bà già rất hoan hỉ, dẫm bẩn cái khăn đó nhưng bà già cực kỳ hoan hỉ. Đó là cái phước của người ta, tại sao mình tránh né. Và khi mà được chư tăng dẫm lên cái khăn đó là bà làm cái phước của bà rất hoan hỉ, bà có phước báo rất là lớn. Mình đã có ai làm được điều đó chưa? Mình đến ngay cả thành, nếu mà vị sư mình cũng ngại ngần, đến thậm chí còn xá thằng xá. Có ở ngoài Hà Nội cũng vậy, có một lần có một đám thanh niên đến, sinh viên đến gặp sư, thì chúng nó rất là ngại, ngay cả chuyện sinh con cũng ngại, chứ đừng nói là lễ lại. Nhưng mà thấy một người lễ lại chúng nó cũng phải lễ. Thế rồi là trong lòng vẫn ấm ức lắm. Thế có một cô bé, cô mới hỏi câu này, sư thừa biết là tâm cô ấy không chịu phục cái chuyện lễ lại hay là cái chuyện hình thức. Cô nói thế này, bây giờ ấy là sư có một người, người ta đến chùa người ta chỉ muốn làm đạo thôi, chứ không phải là người ta theo đạo. Nên bây giờ người ta không thích xưng con, người ta chỉ xưng tôi, xưng tên, thì có được hay không? Thế sư mới trả lời, bây giờ con là người theo đạo Phật đúng không? Bây giờ con đến nhà thờ chơi, gặp cha cố, con gọi bằng cha hay gọi bằng anh? Cô bé xấu hổ quá, tất cả mọi người cười dần hết cả lên. Bây giờ gặp cha cố trong nhà thờ, mình đến nhà thờ chơi, rõ ràng ngày Noel mình đến nhà thờ chơi, mình không phải là theo đạo nhưng mình đến chơi. Bây giờ gặp cha cố ở đó, mình gọi là anh hay mình gọi là cha? Cái đó là cái xưng hô, đó là cái quy tắc, cái truyền thống, đó là cái xã hội đặt ra, mình phải tôn trọng cái đó. Và nếu mà mình ngã mạn thì mình sẽ thấy là cái ngã mình đang bị tổn hại rất là nhiều, tổn thương rất nhiều khi mình phải gọi một người khác là sư, xưng con, hay là phải lễ lại người ta. Mang cái tâm ngã mạn đến học đạo thì làm sao mà học đạo được. Các nhà sư phương Tây, ở phương Tây người ta rất bình đẳng, không bao giờ có chuyện người ta lễ lại một người khác đâu. Không bao giờ người ta. Nên những nhà sư ở bên Mỹ khi sang với ngài Ananda học đạo thì mới đầu cái chuyện lễ lại đối với người ta là rất là đau khổ. Mà nhất là thế này này, cái người xuất gia sau là phải lễ lại người xuất gia trước, dù người xuất gia trước thì trước có một ngày thôi. Thì có khi một cái ông xuất gia giao duyên, à, ông mới 20 tuổi thôi, ông lấp ra lấp cấp đến vừa xuất gia trước mình một ngày, mình cũng phải lễ lại ông ấy. Và mấy vị cảm thấy rất là khó làm cái chuyện đó, cái ngã mình bị tổn thương rất là nặng. Mãi về sau dần dần khi tập dần, bất cứ ai cũng phải lại. Trong chùa mình là người nhỏ hạ nhất, mình lại tất cả mọi người, lại nhiều. Và dần dần đến khi mà sau này khi thành một vị thiền sư, vị nói rằng ấy, đó quả thật là một cái cực kỳ hay, và vị rất là hoan hỉ khi đảnh lễ người khác. Cái đó dạy cho người ta hạ cái ngã xuống, hạ cái bản ngã xuống, tăng trưởng cái đức tin lên. Rất nhiều cái khi nó thể hiện trong cái sự lễ lạy đó. Khi mình lễ lạy, mình đặt cả lòng tin, đặt cả cái tâm hồn mình vào đó. Bên Miến Điện cũng vậy, trước khi ngồi thiền người ta đọc cái câu Pali ấy, là con xin cúng dường toàn bộ sinh mạng này đến cho Đức Phật, trao toàn bộ sinh mạng này đến cho Đức Phật. Khi mình hoàn toàn đặt lòng tin vào cái gì đó là cái ngã mình nó không còn nữa, mà cái đức tin mình nó có sức mạnh rất là lớn. Khi mình cũng không lo lắng về sinh mạng của mình, không lo lắng về cái gì hết, mình giao toàn bộ cho Đức Phật, mình đặt toàn toàn lòng tin toàn bộ cuộc đời vào đó, mình có một cái chỗ dựa cực kỳ vững chắc, mình có một cái sức mạnh tâm linh cực kỳ lớn. Chính vì vậy phải biết tăng trưởng cái đức tin của mình lên, Đức tin là một cái sức mạnh vô cùng lớn, nó giúp cho mình vượt qua tất cả mọi khó khăn. Sư cũng vậy, đi tu rất là khổ, mình đang ăn sung mặc sướng, mình đang một cuộc sống trên tầng lớp thượng lưu, mình đi tu làm hàng ngày đi chân đất, đi khất thực, ăn uống khổ sở, làm người không dây đất, không còn là cái gì cả, không có đức tin, không bao giờ mình vượt qua được những lúc khó khăn như vậy. Ở bên Tích Lan có những lúc mà ngồi trong cái cốc nhỏ xíu, nhỏ hơn cả cái cốc bên này, mưa rột tứ tung, ăn uống toàn đồ cay nóng mình không ăn nổi, người thì bệnh tật, những lúc rất là khó khăn, lúc khó khăn đến mức mà cái bịch bát này chỉ có cơm trắng với cả quả chuối là mình ăn được, không ăn được cái gì khác. Những lúc rất khó khăn như thế, con đường thì mịt mù, mà mình không có cái đức tin để làm chỗ nương tựa, không bao giờ mình trở thành một ngày như ngày này, không bao giờ. Mà sư tự hào một cái, sư là người có đức tin trong sạch. Khi xuất ra, cái động cơ của sư cũng hoàn toàn trong sạch, dù ai nói gì thì nói, người ta chỉ nhìn thấy mỗi cái, người ta chỉ đánh giá sư qua lời người khác kể, hoặc là qua những cái hiện tượng bên ngoài, người ta chỉ nhìn cái nông nổi thôi, không ai nhìn thấy cái đức tin thật sự trong sạch của sư. Sư mới đi tu được như vậy. Ai ở địa vị của sư thử xem đi tu xem có dễ không? Không dễ một tí nào đâu. Là sư tự hào rằng là mình có đức tin cực kỳ trong sạch và có lòng kiên nhẫn rất lớn. Đó là hai cái động lực cực kỳ lớn cho sư, để cho sư trở thành như ngày hôm nay. Là sư rất tự hào về điều đó. Sư không tự hào về một cái gì khác, thì tự hào về hai cái đó thôi. Bây giờ mình chỉ cần có đức tin trong sạch vững mạnh, có lòng nhiệt tâm tinh tấn, có cái sự kiên nhẫn kiên trì, đảm bảo mình sẽ đến đích. Cứ thử mà xem. Hãy làm bất cứ một cái gì mà tăng trưởng được đức tin của mình. Mình sử dụng mọi hình thức, mọi phương tiện, miễn là nó đạt được kết quả như mình muốn. Mình có thể lễ lạy cả trăm lần mỗi ngày, mình có thể tụng kinh, ngày nào mình cũng tụng kinh, mình có thể cung kính tăng, mình có thể làm bất cứ cái gì để mà mình tăng trưởng cái đức tin của mình lên. Mình có thể niệm Phật nhiều lần một ngày. Ngày xưa thậm chí xưa có cái chuỗi này, hàng ngày xưa niệm Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, làm nó rất là hoàn hỉ, hỷ lạc dần dần lên và đức tin cực kỳ mạnh. Mỗi lần mình thỉnh thoảng mang cái hình ảnh Đức Phật, ngài Ujjayika, thế ngài có rất nhiều bức ảnh Phật rất đẹp, ngài rất thích sưu tầm những ảnh bức ảnh Đức Phật đẹp và thường xuyên mang nhìn. Mỗi nhìn phát sinh tâm hoan hỷ. Đức Phật tướng mạo rất là quang minh, 32 tướng tốt, một con người cao thượng, mỗi lần nhìn tâm nó hỷ lạc khởi lên và đức tin mạnh hơn nữa, mình có thể là vượt qua bất cứ cái gì. Khóa thiền đầu tiên sư dạy ngoài Hà Nội, ở ngoài Hà Lạc ấy, sư phát cho mỗi người một bức hình Đức Phật này, bức hình đen trắng Đức Phật rất là đẹp ấy, để trước mặt và bảo mọi người ngồi đó nhìn Đức Phật, quán tưởng đến những đức tính của Đức Phật, cái sự từ bi, cái trí tuệ của Đức Phật lan tỏa vào mình. Cái pháp hành có tác dụng cực kỳ lớn. Có một người cậu người Úc học cái khóa đó, và nhờ cái pháp hành đó cậu ấy phát sinh đức tin rất là mạnh, và sau này cậu ấy sang đến điện, cậu ấy tu thiền. Nhưng cái đó tại sao mình làm? Sư thỉnh thoảng sư rất thích nhìn ảnh Đức Phật, nhất là bức ảnh, có bức ảnh đen trắng mà thường nó có phải là nguyên thủy ấy. Mỗi lần nhìn cái đó là lòng mình rất hoan hỉ, nhất là sau mỗi thời thiền tốt này, thì mình nhìn lên Phật, mình cảm thấy cực kỳ tri ân ngài, cực kỳ hoan hỉ, cực kỳ nhiều đức tin. Mình phát triển cái đó lên chứ, dựa vào suy lý thì không bao giờ đạt được cái, nó có được cái sức mạnh đó. Cái sức mạnh của suy lý nó rất là nông cạn, nó không bao giờ giúp mình đi qua được những cái chướng ngại đâu. Mà sức mạnh của đức tin, nếu mà biết khéo tu sử dụng cái sức mạnh đó, thấy chưa, có đức tin thế là rất tốt. Rất hiếm người có được những đức tin đó, mình phải phát huy cái đó.